Lộng Chiều, quyển 18, gocchuyenaudio.com, hấp dẫn Triệu Quốc Đống không phải chữ viết mà là nội dung. Mặc dù chỉ là nhằm vào ngành phân bón nhưng lý luận có trình độ cao, đứng ở góc độ phù hợp vị trí của Triệu Quốc Đống. Nhìn ánh mắt vẫn còn tơ máu của Âu Dương Cầm Hoa, Triệu Quốc Đống cũng có chút không yên tâm. Không ngờ cậu ta khá thành thật cố sức viết bài cho mình. Dần dần mày Triệu Quốc Đống giãn ra, bài viết này rất đáng đọc, số liệu đầy đủ nhưng không lộ ra xuất xứ từ đâu, đây là tài liệu công khai với giới truyền thông nên cần vài thứ tân trang và giảm sóc. Tổng thể mà nói viết khá được, chẳng qua có lẽ lần đầu viết bản thảo như vậy nên thiếu vẻ nghiêm cẩn. Chẳng qua đây là điều Triệu Quốc Đống đã đoán trước, dù sao hắn không yêu cầu rõ ràng, Âu Dương Cầm Hoa có thể viết được như thế này là không dễ. Lại đây Âu Dương, tôi biết cậu rất vất vả nhưng rèn kiếm phải nhân lúc còn nóng, tôi sửa qua rồi cậu chỉnh lại một chút. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói, đây cậu xem, ở vấn đề này thì phải bỏ sắc thái tình cảm, chúng ta không phải viết văn, không phải viết chiến thư mà phân tích sự tồn tại khách quan và đưa ra biện pháp xử lý. Ừ, số liệu cụ thể không cần, người sáng suốt đều biết. Đúng, cậu hiểu rồi đó, đi sửa lại một chút trước 6 giờ chiều mai đưa cho tôi là được. Lịch sử không phải đã nói rồi sao? Đại gian đại ác cùng đại anh hùng đại hào kiệt cùng sinh ra trên một con đường. Tất cả đều do hậu nhân đánh giá, góc độ khác nhau thì có cái nhìn khác nhau. Có lẽ đứng ở góc độ công ty nhà nước thì Triệu Quốc Đống là ác nhân điển hình, muốn phá vỡ địa vị lũng đoạn, muốn giúp công ty tư nhân cạnh tranh thị trường của bọn họ. Nhưng đối với công ty tư nhân thì sao? Âu Dương Cẩm Hoa biết rõ hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân liên tục yêu cầu Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tham gia các cuộc hội thảo tọa đàm, mục tiêu chính là nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, hy vọng Triệu Quốc Đống có thể lên tiếng phát biểu. Nhưng Ủy ban không đồng ý, bản thân sếp cũng khéo léo từ chối. Sếp bây giờ đang đứng trên làn đạn, không biết bản thân sếp có nhận ra hay không? Dù sao Âu Dương Cẩm Hoa là thư ký cũng thấy lạnh trong người, nhìn nghiên cứu quỷ dị của các cục trưởng, các đồng nghiệp ra vẻ ân cần thăm hỏi, nhưng bản thân Âu Dương Cẩm Hoa biết đây đều là do hoàn cảnh của sếp trong thời gian này không quá ổn. Em đừng để ý lời nói của người khác, sếp nếu thật sự không xong như vậy thì em nghĩ Trung ương ngu hết sao? Sẽ điều sếp tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ư? Chẳng lẽ Trung ương không biết Ủy ban Kế hoạch Phát triển là làm gì ư? Điểm này Âu Dương Cẩm Hoa biết rõ. Y vẫn cảm thấy Triệu Quốc Đống ở độ tuổi này có thể đi lên vị trí đó chỉ sợ không đơn giản, chỉ có chỗ dựa hoặc năng lực mạnh. Trung ương tại sao điều Triệu Quốc Đống tới vị trí này? Chẳng lẽ không biết những điều Triệu Quốc Đống đã làm trước đây ư? Ủy ban Kế hoạch Phát triển gọi đầy đủ là gì? Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia. Phát triển gì, cải cách gì? Đó chính là muốn phát triển kinh tế quốc dân, phát triển kinh tế xã hội, cải cách lạc hậu, cải cách thể chế không hợp thời cuộc, lấy phương pháp dần dần để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, loại bỏ những điều không hợp lý, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Đây là chức năng cơ bản của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nếu là trách nhiệm này, vậy Triệu, gocchuyenaudio.com, Quốc Đống mới 35, 36 tuổi đã được điều tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển làm phó chủ nhiệm, hơn nữa còn phân công quản lý Cục Vận hành Kinh tế, Cục Phối hợp Ngành nghề, Cục Lợi dụng Đầu tư nước ngoài và Đầu tư nước ngoài, Cục Sản nghiệp Công nghệ cao, Cục Kinh tế Thương mại 5 cục lớn và quan trọng, chẳng lẽ thật sự là do một phút thiếu suy nghĩ của lãnh đạo? Đây là điều không thể. Không tính mấy năm học đại học, Âu Dương Cẩm Hoa coi như đã làm mấy năm ở tập đoàn Trung Cưng, Hiệp hội Phát triển Ngành nghề nước ngoài, vì thế y coi như quen tai quen mắt với các loại quan hệ giữa chính quyền và công ty. Hiện nay công ty nhà nước và công ty tư nhân cạnh tranh nhau, nếu không có ưu thế tài chính và sự bảo vệ về mặt chính sách của quốc gia, như vậy công ty nhà nước căn bản không thể nào chống lại được công ty tư nhân có cơ chế linh hoạt, hiệu suất làm việc cao, hiệu quả kinh doanh tốt. Mà đúng vì chính sách quốc gia và sở hữu tài chính tư bản hùng hậu nên khiến cho công ty nhà nước không muốn tiến hành cải cách cơ chế, chỉ muốn dựa vào sự che chở của chính sách quốc gia mà lũng đoạn, vì thế mới hình thành cục diện hiện nay. Triệu Quốc Đống hoàn toàn chính là người muốn phá vỡ chế độ này. Triệu Quốc Đống lúc làm ở Ninh Lăng và Điền Nam cũng đã có một số bài viết. Sau khi xác định Triệu Quốc Đống thành sếp mới của mình, Âu Dương Cẩm Hoa cũng đã chăm chú đọc các bài viết trong mấy năm qua của Triệu Quốc Đống. Âu Dương Cẩm Hoa phát hiện lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã rất khuyến khích công ty tư nhân phát triển, tạo hoàn cảnh tốt đẹp cho công ty tư nhân sinh tồn, khuyến khích công ty tư nhân tiến vào cạnh tranh ở lĩnh vực công cộng. Đồng thời Triệu Quốc Đống còn cùng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế Lôi Hướng Đông cùng viết ra bài viết hệ thống tài chính cần xúc tiến và bồi dưỡng công ty tư nhân đi ra nước ngoài, thậm chí lúc làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, Triệu Quốc Đống còn viết một bài về chủ trương thu hút kinh tế tư nhân tiến vào xây dựng cơ sở vật chất công cộng, đây rõ ràng là tạo xu thế cho cao tốc Côn Văn Điền Nam. Nhưng mà tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước kia đều là người đạp đất là làm đất run lên. Em thấy chủ nhiệm bên em gặp các vị tổng giám đốc này đều khá khách khí. Quách Hiểu lắc đầu nói, em cảm thấy sếp Triệu bên anh là làm mọi người cùng tức giận. Nếu như tổng giám đốc tập đoàn nhà nước đều có ý kiến với chủ nhiệm Triệu, vậy em thấy vị trí của chủ nhiệm Triệu sợ là không vững. Âu Dương Cẩm Hoa cười ha hà nói, Tiểu Hiểu, em cũng đừng lo lắng thừa như vậy. Đây là Ủy ban Kế hoạch Phát triển bên anh, không phải Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia. Ủy ban Kế hoạch Phát triển là muốn phụ trách với cả nước, không phải chỉ phụ trách với công ty nhà nước. Công ty nhà nước chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhân viên các công ty nhà nước cũng là một bộ phận rất nhỏ trong tổng dân số Trung Quốc, mà mấy tập đoàn kia càng là bộ phận cực nhỏ. Anh nói thì nhẹ nhàng, nhưng Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia không phải cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện sao? Anh cho rằng làm mất lòng nhiều tập đoàn nhà nước như vậy là có lợi sao? Quách Hiểu không cho là đúng, tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước đều có năng lực rất mạnh. Chủ nhiệm Triệu của anh không phải từ địa phương lên sao? Hắn đây là không biết nước ở đây sâu hay nông, khi hắn biết thì có khi. Góc chuyện audio.com, đã muộn rồi, hắn có hại không sao, nhưng anh làm sao bây giờ? Anh làm thư ký cho hắn, không phải thành cá nằm trên thất sao? Âu Dương Cẩm Hoa nở nụ cười, Tiểu Hiểu, em đánh giá quá thấp trí tuệ của chủ nhiệm Triệu rồi. Em nghĩ xem chủ nhiệm mới 36 tuổi có thể đi lên vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, bất cứ phó chủ nhiệm nào bên anh ít nhất cũng hơn chủ nhiệm Triệu 10 tuổi. Em cảm thấy chủ nhiệm Triệu sẽ ngu hơn em, kiến thức nông cạn hơn em sao? Hay là chủ nhiệm Triệu quá may mắn nên được lãnh đạo tùy ý điểm danh lựa chọn? Tỉnh lại đi cứ nhìn xem, anh đoán không bao lâu nữa mọi việc sẽ sáng tỏ. Cách chương.